Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay một lần nữa chúng ta trở lại với Kinh Thánh Tân Ước sách Khải Huyền. Chúng ta sẽ bắt đầu đoạn 15 với bài học số 186 và là phần 1 của bài học mới tựa đề Sửa soạn gặt mùa. Trong đoạn 14 trước đây, chúng ta đã học về sự chuyển động trên thiên đàng để thi hành mùa gặt cuối cùng của cơn thành nộ Chúa. Bây giờ trong đoạn thứ 15, sự mặc khải của Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng ta hiểu ý nghĩa và lý do của mùa gặt cuối cùng này. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa trong Khải Huyền đoạn 15 câu 1 tới câu 8. Đây là bài học Sửa soạn gặt mùa, phần 1. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó, cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tới Đức Chúa Trời, và bài ca chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay, hỡi vua muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét của Ngài đã được tỏ ra. Rồi đó tôi nhìn xem, thấy trên trời có nơi thánh của đền tạm chứng cớ mở ra, bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn từ đền thờ đi ra, mặc áo gai trong sạch rực rỡ và ngang ngực thắt đai vàng. Một con trong bốn con sinh vật ban cho bảy vị thiên sứ bảy cái bát bằng vàng đựng đầy sự thành nộ của Đức Chúa Trời, là đấng hằng sống đời đời. Đền thờ bèn đầy những khói vì cớ sự vinh hiển và oai quyền của Đức Chúa Trời. Chẳng ai được vào đền thờ cho đến chừng nào bảy tai nạn của bảy thiên sứ được làm trọn. Khi chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng và chiêm ngưỡng Chúa qua lời của Chúa, thì có những mỹ đức của Chúa làm khuấy động tâm lòng của chúng ta một cách rất trực tiếp và rõ ràng. Ân điển của Chúa, tình yêu thương của Chúa, sự tha thứ của Chúa, sự thương xót của Ngài, hay là sự cao quý vĩ đại của Chúa, sự thánh khiết tuyệt đối hoa mỹ của Chúa. Nhưng một điều rất ít khi chúng ta đến để chiêm ngưỡng, đó là sự thạnh nộ của Chúa hay là sự phán xét của Ngài. Nhưng hôm nay chúng ta được tiếp tục nhìn vào hình ảnh của Chúa mà chúng ta chiêm ngưỡng sự đẹp đẽ trong sự công bình của Chúa bày tỏ ra, sự toàn vẹn của sự thánh khiết Chúa, sự mầu nhiệm của tấm lòng Ngài, sự công chính của sự phán xét Ngài, đáng sợ, đáng kinh khủng, đáng run rẩy của sự tôn nghiêm Chúa và sự oai hùng của cơn thạnh nộ Chúa bày tỏ ra. Chúng ta đã nói đến mùa gặt cuối cùng của Đức Chúa Trời, mùa gặt thạnh nộ, mùa gặt kết thúc lịch sử của con người, và chúng ta sẽ chứng kiến chi tiết của sự thạnh nộ này được thi hành. Hôm nay chúng ta được chiêm ngưỡng lý do và ý nghĩa của sự phán xét và sự bày tỏ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Nếu nói về thời điểm thì 7 năm đại nạn đã gần xong, chỉ còn vài tháng là cùng. Chúng ta đang nhìn vào diễn tiến của những tuần lễ, những ngày cuối cùng, thời gian đếm trên đầu ngón tay. 7 ấn đánh dấu sự đòi lại quyền sở hữu của thế giới mà đã tạm giao cho Satan thì bây giờ đã được thi hành. 7 tiếng kèn của ấn thứ 7 cũng đã thổi xong, và trong chốc lát 7 bát thành nộ cũng sẽ được đổ xuống. Chúng ta sẽ học điều đó trong đoạn tới là đoạn thứ 16, và sau đó là tận thế, sau đó là chung cuộc, sau đó là chấm dứt lịch sử của con người trong thời gian mà Chúa đã quy định. Chúng ta nhớ chương trình tổng quát của cơn thành nộ phán xét của Đức Chúa Trời đã được mặc khải cách rõ ràng đúng theo thời điểm của nó. Sự phán xét của chiên con được bày tỏ ra tổng quát trước hết là bằng 7 ấn, 7 điều đã xảy ra trên đất được đánh dấu bởi hành động ở trên thiên đàng. Đó là chiên con mở ấn trên quyển sách nhỏ, tờ khế ước chủ quyền của thế gian. Và mỗi ấn mở ra là một sự phán xét giáng xuống, đến ấn cuối cùng là chấm dứt. Nhưng ấn thứ bảy thì gồm có 7 tiếng loa, 7 tiếng kèn, nghĩa là cũng có 7 điều sẽ xảy ra trên đất, đánh dấu bởi 7 tiếng kèn của thiên sứ thổi trên thiên đàng, và mỗi tiếng kèn là mỗi tai vạ được thi hành trên đất. Chúng ta ôn lại 7 tiếng kèn trong đoạn số 8 và số 9 của sách Khải Huyền. Khi lưu hương là lời cầu nguyện của các thánh đồ được quăng xuống đất, thì vị thiên sứ thứ nhất thổi loa, có mưa đá, lửa pha với huyết quăng xuống đất, 1/3 đất bị cháy, 1/3 loài cây bị cháy và mọi giống cỏ xanh đều bị cháy. Rồi tiếng loa thứ nhì thổi lên, thì có đá không gian từ trên trời sa xuống đất đánh mạnh vào biển, 1/3 biển biến ra huyết, 1/3 sinh vật trong biển đều chết hết và 1/3 tàu bè cũng bị hủy diệt. Vị thiên sứ thứ ba thổi loa thì có ngôi sao tên là Ngải Cứu rớt vào trong không khí làm ô nhiễm các nguồn nước uống. 1/3 nước biến ra như mùi ngải cứu và làm chết rất nhiều người vì đã trở nên độc. Tiếng loa thứ tư được thổi lên thì 1/3 mặt trời, 1/3 mặt trăng, 1/3 các ngôi sao, 1/3 các nguồn ánh sáng đều bị che khuất trong cả ban ngày lẫn ban đêm. Đó chỉ là bắt đầu vì càng ngày sẽ càng kinh khủng hơn. Vị thiên sứ thứ năm thổi loa thì các quỷ dữ đã bị giam trong vực sâu không đáy, bây giờ được thả ra để tung hoành trên đất, hành hại đau khổ con người đến nỗi muốn chết mà chết không được. Vị thiên sứ thứ sáu thổi loa thì 200 triệu quỷ dữ ở vùng Euphrates được thả ra tung hoành khắp mặt đất và giết hết 1/3 dân số thế giới còn lại. Và tiếng kèn thứ bảy được thổi lên thì rao báo mùa gặt cuối cùng, mùa gặt lúa, mùa gặt nho, hình ảnh của mùa gặt thạnh nộ cuối cùng của Đức Chúa Trời. Và trong tiếng kèn cuối cùng này sẽ có bãi bát thạnh nộ sẽ được đổ ra, và sau đó là tận thế, là chấm hết, là Chúa của Thế Giê-xu trở lại. Chúng ta thấy 7 tiếng kèn này được chia ra làm 2 loại. 4 tiếng kèn đầu tiên là sự phán xét trên trái đất, trên thiên nhiên, đụng đến 1/3 trái đất, làm cho tiêu cháy, cỏ cây bị đốt hết, 1/3 biển bị hủy diệt, biển biến ra huyết với sinh vật trong biển chết đi, 1/3 sông ngoài trở nên nước độc, uống vào sẽ chết, và 1/3 mặt trời, mặt trăng bị làm cho tối tăm, bị che khuất. Nghĩa là sau 4 tiếng kèn đầu tiên thì thiên nhiên đã bị tàn hại, bị đoán xét cách kinh khủng, và đây là sự nghiêm báo, cảnh cáo cho con người trên thế gian. 3 tiếng kèn chót sau đó đụng trực tiếp đến con người. Sứ đồ Giăng gọi là sự khốn nạn cho con người trên đất. Và Đức Chúa Trời cho con người nếm trước sự kinh hoàng, đau đớn ở địa ngục, cho nên đã cho quỷ sứ hành hại con người trong thời gian 5 tháng. Rồi sau đó, hàng triệu triệu quỷ sứ được thả ra để giết chết 1/3 con người trên đất. Tổng cộng đến tiếng kèn thứ 6 thì hơn một nửa dân số trái đất đã bị giết chết, nghĩa là 3-4 tỷ người sẽ bị chết trong thời gian chưa tới 7 năm. 4 tỷ người chết trong thời gian chưa tới 7 năm. Và bây giờ trong tiến trình mặc khải của sách Khải Huyền, chúng ta đã đến đoạn 13, 14, 15 và tiếng kèn thứ 7 đã được thổi, mùa gặt cuối cùng đã đến, và trong chốc lát tiếng kèn chót thứ 7 này sẽ đem đến bãi bát thạnh nộ. Và các thiên sứ sẽ đến đổ ào ạt lũ lượt liên tiếp bãi bát thạnh nộ này trên đất. Và hình ảnh của bãi bát thạnh nộ này được bày tỏ trong đoạn 14 qua mùa gặt lúa, nhấn mạnh về yếu tố thời gian, và mùa gặt nho, nhấn mạnh về yếu tố hành động hủy diệt rõ ràng. Bây giờ thì lưỡi liềm đã được quăng xuống đất để gặt, giờ gặt đã đến. Mùa gặt cuối cùng này là để chuẩn bị cho ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, bởi vì khi Chúa tái lâm và Chúa thiết lập nước Ngài trên đất, thì sẽ không còn một ai không tin mà còn lại, sẽ không còn một ai chống cự mà còn đứng nổi, sẽ không còn ai chống nghịch Chúa mà không bị sự đoán xét cất đi. Dưới những hình ảnh khủng khiếp xảy ra, dưới những tai nạn ồ ạt đổ xuống, thì lời Kinh Thánh cũng giải thích cho chúng ta những điều xảy ra ở đằng sau. Ở trong đoạn 14, Đức Thánh Linh cho thấy rằng sự phán xét tổng kết cuối cùng này là tổng kết của sự trả lời tất cả những lời cầu nguyện của các thánh đồ của Chúa trong bao nhiêu thế kỷ đã qua. Bây giờ thành tựu lại trong sự thành toàn công việc cứu rỗi đoán xét công bình của Chúa. Và bây giờ trong đoạn 15 thì giải thích cho chúng ta lý do, ý nghĩa của sự phán xét này liên hệ đến sự vinh hiển, sự công bình, sự oai nghi, sự tể trị của Đức Chúa Trời. Và đây là những điều cần thiết để học hỏi và ghi nhớ, bởi vì khi thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất và cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, và nước nho bị ép chảy ra cuồn cuộn để làm hình ảnh của sự tàn sát cuối cùng khi máu huyết của những người bị giết giống như nước nho bị đạp chảy, thì cũng tràn lan khắp vùng đất của Israel, nước Do Thái, từ miền Bắc tới miền Nam, như đã chép rằng lên đến chỗ khớp ngựa dài một khoảng là 1.600 stadia, nghĩa là khoảng 200 dặm, khoảng 320 cây số. Và vì thế lời nghiêm báo của tác giả Heberer đòi hỏi một sự chú ý đặc biệt của những người nghe. Đoạn 2 câu 1. Vậy nên chúng ta phải càng giữ vững lấy điều mình đã nghe eo kẻ bị trôi lạc chăng. Vì nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi, mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được. Trong Hebrew đoạn 10, ngâm đe cách nghiêm khắc với những người đã từ khước ân điển Chúa và tiếp tục từ khước cho đến cuối cùng thì tuyên bố với họ rằng không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Ai đã phạm luật pháp Môi-se, nếu có 2 ba người làm chứng thì chết đi không thương xót. Huống chi kẻ giày đạp con Đức Chúa Trời, coi huyết của giao ước, tức là huyết mà mình nhờ nên thánh là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? Và nhắc nhở cho chúng ta một cách rất chắc nịch rằng, Đức Chúa Trời là đấng phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Ấy là lời Chúa phán, và ngâm đe nghiêm báo cách chắc nịch rằng, xa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay. Nhưng Đức Thánh Linh trước khi dẫn chúng ta vào trong chi tiết của sự thành nộ của Đức Chúa Trời trong mùa gặt cuối cùng, thì ban cho sứ đồ Giăng sự mặc khải trong đoạn thứ 15, để ban cho thêm ánh sáng, để bày tỏ ý nghĩa ở đằng sau sự phán xét. Tôi thấy một điểm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. 7 thiên sứ cầm 7 tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Trong đoạn 14 là hình ảnh của mùa gặt mà chúng ta đã học. Trong đoạn 16 là thi hành mùa gặt mà chúng ta sẽ học lần tới. Bây giờ đoạn 15 nằm giữa đoạn 14 và đoạn 16 cho chúng ta lời giải thích của Chúa. Thật ra chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Trời không cần giải thích cho ai hết, vì điều Chúa làm thì tự nó là đúng. Chúa có toàn quyền thi hành ý muốn của Ngài, không cần ai đồng ý hay bàn tán hay là cho ý kiến, và cũng không ai có thể ngăn trở được công việc của tay Ngài làm. Lẽ đạo tể trị của Chúa cho chúng ta biết điều đó. Dù chúng ta không có thời giờ để đi sâu vào chi tiết ở đây, nhưng chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta được Chúa cho thấy lý do và mục đích ở đằng sau, thấy sự chuẩn bị của Ngài thành nộ ra thế nào, để chúng ta hiểu nguyên tắc mà Chúa hoạt động trong thế gian, nhưng cũng để cho chúng ta hiểu nguyên tắc cách nào sống trong sự liên hệ với Chúa cách cá nhân cho chính mình. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của đoạn 15. Sứ đồ Giăng ghi lại sự mặc khải mới. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời. Sứ đồ Giăng được ban cho một sự hiện thấy nữa, và sự hiện thấy ở đây ông ghi lại là sự hiện thấy về bãi bác thành nộ cuối cùng và sẽ tiếp tục cho đến hết đoạn thứ 16. Đây là điềm thứ 3 hay là dấu thứ 3 được ban cho sứ đồ Giăng trong sách Khải Huyền. Nghĩa là đây là dấu hiệu với một ý nghĩa đặc biệt, dấu hiệu để giải thích một sự màu nhiệm mà Chúa muốn tỏ bày. Điểm thứ nhất, dấu hiệu thứ nhất là ở trong đoạn 12 câu thứ nhất, đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao, người có thai và kêu la vì nhọc nhằn đau đẻ. Và chúng ta nhớ rằng đây là sự bày tỏ về chương trình của Chúa đối với dân Do Thái. Người đàn bà, dấu hiệu này nói về dân Do Thái. Dấu hiệu thứ hai cũng ở trong đoạn 12 câu số 3, trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa, là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên, đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Và điềm lạ này, dấu hiệu này là để giải thích sự sa ngã của Satan từ thuở ban đầu, kéo theo 1/3 thiên sứ đi theo sự chống nghịch, trở thành đoàn ngũ của ma quỷ dưới quyền cai trị của Satan chống nghịch lại với chương trình của Đức Chúa Trời. Và bây giờ là dấu hiệu thứ ba, đây là điềm thứ ba. Tôi thấy một điềm khác ở trên trời. Và Giăng cộng thêm một lời đặc biệt về dấu hiệu thứ ba này. Ông nói, đây là điềm ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. Một điềm mà khi sứ đồ Giăng thấy thì cảm nhận sự lớn và sự lạ của sự mặc khải này. Chúng ta cần thấy cái cảm xúc của sứ đồ Giăng ở đằng sau câu vừa nói. Cả một sự hân hoan, một sự vui mừng trong cảm giác của sứ đồ Giăng được bộc lộ tỏ bày ra ở tại đây. Sự bày tỏ mà sứ đồ Giăng nhận biết là sự bày tỏ ở trên trời, từ trời đến trực tiếp với ông. Đây là sự ban cho mặc khải trực tiếp từ nơi Đức Chúa Trời. Và sự mặc khải này vừa lớn vừa lạ. Chữ lớn nói về tầm thước, nói về sự vĩ đại. Một sự mặc khải đến với một cái ảnh hưởng rất lớn, vượt bực như sóng thủy triều đập úp vào. Và chữ lạ là nói đến sự ngạc nhiên, sự lạ lùng, sự màu nhiệm được bày tỏ ra trong dấu hiệu này. Sứ đồ Giăng dùng hai chữ này để nói về tính cách quan trọng, mạnh mẽ, kinh khủng, huy hoàng, to lớn, lạ lùng, màu nhiệm, mà có lẽ phải tóm tắt trong chữ tuyệt diệu. Một sự mặc khải tuyệt diệu vĩ đại đem tới một sự xoáy động thâm sâu và một chỗ khâm phục, vui mừng, hoan hỷ. Như khi một người đứng trước một tuyệt tác vĩ đại, không có lời lẽ nào để có thể bày tỏ cho hết, không có sự ca khen nào diễn tả được cho cùng vì quá lớn, vì quá lạ, thì đây là chỗ mà Sứ Đồ Giăng bày tỏ cảm xúc của mình. Sự mặc khải quá lớn, quá lạ đối với ông. Là vì sao? Tại sao đầy sự ngạc nhiên, đầy sự khâm phục, đầy sự đạp đẽ? Điều gì vậy? Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Ngạc nhiên, khâm phục, vui mừng, bởi vì sau bảy tai nạn này, sau sự thi hành của bảy bát thành nộ này, thì sự công chính của Đức Chúa Trời được bày tỏ toàn vẹn, và cơn thành nộ của Chúa chấm dứt. Sự phán xét thế gian đã xong, sự thâu hồi quyền cai trị đã hoàn thành. Mọi lời cầu nguyện của các thánh qua bao nhiêu thế kỷ, bây giờ được trả lời cách toàn vẹn và xứng đáng. Và ở đây Sứ Đồ Giăng tuyên bố sự tuyệt mỹ của Đức Chúa Trời, sự bày tỏ đạp đẽ vĩ đại của Đức Chúa Trời qua cơn thạnh nộ của Chúa. Và như chúng ta nói từ lúc ban đầu, đây là chỗ mà chúng ta cũng phải học tập để thờ phượng, để chiêm ngưỡng Chúa trong mỹ đức toàn vẹn của Ngài, qua sự tỏ bày thạnh nộ của Chúa. Tôi thấy một điểm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Chúng ta đi vào chi tiết thêm nữa. Bảy vị thiên sứ có bảy tai nạn. Bảy vị thiên sứ cầm bảy tai nạn cuối cùng. Chữ tai nạn này là chữ đặc biệt, giúp chúng ta hiểu thêm về những điều sẽ xảy ra. Chữ tai nạn dịch ra có lẽ không chỉnh lắm, bởi vì mang ý nghĩa của sự việc xảy ra không tính trước, không báo trước, không chuẩn bị được. Khi nói về tai nạn, chúng ta thường nghĩ đến những chuyện không may, bất ngờ xảy ra. Và nếu dùng chữ tai vạ thì cũng chưa được toàn vẹn ý nghĩa, vì chữ này không nói đến vấn đề dịch lệ, đau đớn, tai vạ xảy ra. Chữ này mang ý nghĩa là đánh, là đập, là làm cho thương tổn. Chẳng hạn như trong Luca đoạn 12 câu 48, chữ này được dùng là chữ đánh đòn. Hình ảnh của người lính La Mã lấy roi da, có gắn chì, gắn sắt, gắn mảng chai để đánh những người tử tội. Hình ảnh cũng thường dùng khi người chủ xử tội những tôi mọi, nô lệ của mình. Đây là chữ Chúa dùng khi Chúa phán, đầy tớ đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nhiều. Chữ tai vạ ở đây bị đòn, song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Chữ tai vạ là chữ bị đánh đập. Trong Công vụ đoạn 16 câu 23 nói về sự đánh đập mà Phaolô và Sila phải chịu trước khi bị quăng vào ngục ở thành phố Philip. Và sứ đồ Phaolô khi nói về chức vụ thì dùng chữ đòn vọt ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 5. Và trong Khải Huyền đoạn 13 câu 3 câu 12 thì mang ý nghĩa bị đánh trọng thương, bị đánh cho chết. Nghĩa là những bát thành nộ sẽ được đổ xuống từ trời, là những đòn đánh thẳng ra từ trời và đánh chết tất cả những người thế gian ở dưới tai nạn này. Không còn thì giờ cho những tai vạ xảy ra, những bệnh hoạn dịch lệ nhiều tháng nhiều năm để giết chết người. Bây giờ đánh là đánh chết ngay. Bây giờ hủy hoại là hủy hoại liền. Và đây cũng là chữ được dùng khi tiếng kèn thứ 6 được thổi và 200 triệu quỷ dữ được thả ra từ sông Euphrates và đánh chết, giết chết, hủy hoại 1/3 dân số thế giới. Và đánh bằng lửa, khói và diêm sinh. Đoạn 9 câu 18, 1/3 loài người bị giết vì ba tai nạn đó là lửa, khói và diêm sinh ra từ miệng ngựa. Vì quyền phép của những con ngựa ấy ở nơi miệng và đuôi nó, những đuôi ấy giống như con rắn và có đầu, nhờ đó làm hại người. 1/3 loài người bị giết, bị đánh chết, bị giết hại tức khắc dưới tay của quỷ dữ. Cho nên chúng ta đang nói về những đòn đánh khốc liệt, giết chết tức khắc mà bảy vị thiên sứ cầm trong tay. Bảy tai nạn, bảy đòn đánh chết. Nghĩa là nếu nói đến một sự tranh chiến và để kết thúc sự chiến tranh, thì những đòn cuối cùng là những đòn khốc liệt, dữ dội và quyết định. Sau đó không còn kẻ thù nào còn đứng nổi. Đây là những đòn đánh cuối cùng của cơn thạnh nộ Đức Chúa Trời. Đây là lưỡi liềm gặt lần cuối. Nhưng tại sao Sứ Đồ Giăng bày tỏ lòng vui mừng, hân hoan hớn hở và nói rằng đây là điềm lớn và điềm lạ? Thì câu giải thích ngay sau đó, Sự vui mừng, sự hớn hở đến với siêu đồ Giăng khi ông được cho biết rằng đây là 7 tai nạn cuối cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Tới bây giờ thì cả thế giới đã đi qua biết bao nhiêu là tai nạn và sự phán xét kinh khủng, nhưng bây giờ sự kết thúc sẽ tới. 7 ấn của đoạn số 6 đã đem lại chiến tranh, đói kém, giặc giã và thiên tai, động đất, chết hết 1/4 dân số thế giới. 7 tiếng kèn của đoạn số 8 đã đốt cháy 1/3 trái đất, làm sình thối 1/3 biển, làm độc hết 1/3 sông ngòi. Cộng chung với tất cả sự nổ tung của quỷ sứ dưới vực thẳm được thả ra, hành hại và giết thêm 1/3 dân số còn lại. Và cả thế giới đã kinh nghiệm sự hoành hành của con rồng, tức là Satan, bị quăng xuống đất với tất cả cơ binh của mình. Triệu triệu ma quỷ hoành hành trên mặt đất. Thế giới cũng đã chứng kiến sự xuất hiện của Antichrist, của tiên tri giả, đã phải mang lấy dấu ấn của Antichrist và nhờ đó được bước vào trong hệ thống thương mại của Antichrist để có thể mua bán và sinh sống. Thế gian cũng đã bắt bớ và giết chết biết bao nhiêu người tin Chúa và đã tàn sát hủy diệt 2/3 dân số người Do Thái. Nhưng bây giờ mọi sự sẽ kết thúc. Đoạn 14 tuyên bố rằng mùa gặt cuối cùng đã đến và bây giờ sự thực hiện của mùa gặt này đang xảy ra. 7 vị thiên sứ cầm 7 đòn cuối cùng, 7 tai vạ cuối cùng, 7 bát thành nộ cuối cùng và sẽ chấm dứt sự phán xét. Các tai vạ này làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Làm hết cơn thành nộ của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Không có nghĩa là từ đây về sau Đức Chúa Trời sẽ không còn cơn thành nộ nữa, vì sẽ còn tòa án trắng và sẽ còn địa ngục đời đời, nơi mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời tỏ ra không bao giờ ngừng nghỉ. Như chúng ta đã học, sự thành nộ của Đức Chúa Trời không phải là một cơn nóng giận bùng lên, chốc đến rồi chốc đi, nhưng là sự phản ứng đời đời của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và đối với mọi sự chống nghịch. Sự thành nộ là một phần bản chất của Đức Chúa Trời, cũng như tình thương của Chúa, cũng như sự công chính của Chúa, cũng như ân điển của Chúa, cho nên không bao giờ hết đi được. Nhưng đây là hết sự phán xét của 7 ấn đã được thẩm định để Chúa có thể Giê-xu là chiên con lấy lại chủ quyền của trái đất và có thể trở lại để nắm quyền cai trị và thiết lập vương quốc của Ngài. Sự trừng phạt, sự phán xét, sự đổ cơn thành nộ đã đủ số định như đã thẩm định trong 7 năm, 7 ấn, 7 tiếng kèn và 7 thành nộ. Và sau đó thì xong cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Và chúng ta sẽ thấy rằng cơn thành nộ này chấm dứt với 7 tai vạ, 7 tai nạn, 7 đòn, 7 bát thành nộ được đổ ra, được đánh xuống liên tiếp, liên tục. Có lẽ chỉ trong 1-2 tuần cuối cùng, 1-2 ngày cuối cùng. Và sau đó sẽ hoàn toàn chấm dứt mọi sự. Và ngay cả đến giờ phút cuối cùng này, chúng ta vẫn thấy ân điển của Đức Chúa Trời còn lưu lại, còn hé cửa để gọi người đáp ứng, còn giải thích, tỏ bày để ban cho sự hiểu biết. Đức Chúa Trời là đấng yêu thương, giàu lòng thương xót, đầy ân sủng. Chúa là đấng nhẫn nại nhịn nhục, không muốn cho người nào phải bị chết mất, nhưng muốn cho tất cả mọi người đều có thể ăn năn. Nhưng khi tình yêu thương của Chúa bị khước từ và ân điển Chúa bị chối bỏ và sự thương xót của Ngài bị dày đạp dưới chân, thì điều cuối cùng còn lại là cơn thành nộ. Điều cuối cùng còn lại là sự đoán phạt chắc chắn xảy ra. Và vì thế ở đây sứ đồ Giăng bày tỏ lòng vui mừng, vì trong sự phán xét thành nộ, Đức Chúa Trời bày tỏ mặc khải về chính mình, về Chúa là ai, về công việc của Chúa như thế nào, về tiêu chuẩn công bình của Chúa ra sao. Và dầu chi tiết của cơn thành nộ và sự phán xét cũng sẽ được tiếp tục ban cho, với sứ đồ Giăng điều cao trọng và ý nghĩa lớn hơn hết, đó là danh Chúa được tôn thánh, nước Chúa được đến, ý Chúa được nên, và bây giờ ở đất cũng như ở trời. Bây giờ sự vinh hiển của Chúa Giê-xu trong ngày lớn vinh quang sẽ được bắt đầu. Đây là thời điểm để tổng kết trở lại hết thảy những điều đã xảy ra trong 7 năm thành nộ đoán xét này để đưa đến một kết quả, một kết luận rõ rệt. Và trong đoạn 15 này, chúng ta được ngừng lại để cho thấy rằng mùa gặt chính yếu là để bày tỏ Đức Chúa Trời. Cơn thành nộ đổ ra là để mặc khải Đức Chúa Trời, để tuyên bố về chính Chúa. Và trong một cách mà những cách khác không thể nào bày tỏ được, không có một cách nào giải thích rõ được. Mùa gặt cuối cùng, cơn thành nộ cuối cùng, 7 bát thành nộ cuối cùng, bày tỏ khía cạnh vinh hiển của Chúa mà không có cách nào khác hơn để tỏ bày cho xứng đáng. Vì thế Đức Thánh Linh ngừng lại, nói với sứ đồ Giăng ghi lại cho tất cả chúng ta, để trong sự diễn tả, bày tỏ của sứ đồ Giăng về sự hiện thế của ông, cho chúng ta cái nhìn tóm tắt, tổng kết của thiên đàng về sự phán xét thành nộ của Đức Chúa Trời, về ý nghĩa của ngày mùa gặt cuối cùng, để cùng nói đây thật là điều lớn, điều lạ, bày tỏ sự tuyệt diệu, mỹ đức đời đời của Đức Chúa Trời, và cúi xuống trong sự tôn thờ, ca ngợi trước ngôi của Chúa. Tôi thấy như biển bằng pha lê trộn với lửa, những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó, cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là Tôi tới Đức Chúa Trời, và bài ca Chiên con mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay, hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là Thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra.
Xong tiết mục Lời Hằng Sống, cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.